Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, một tuần lễ mới và một tháng mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật đương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ đại biểu tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần lễ mới và một tháng mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Cứ mỗi lần Khánh Thi nói một tuần lễ mới, một tháng mới, cái gì mà tôi nói trời, một tháng mới tôi sợ
quá. Màu quá.
Không biết là thời gian nó đi đâu mà chúng ta bây giờ đã vào tháng 8 phải không? Đầu tháng 8. Tức là đã qua cái mực nửa năm rồi đó. Chúng ta lại bắt đầu đi tới những tháng thứ hai, tháng phần thứ hai của năm đây, cho nên chúng ta phải xem lại nhé. Xem rằng là chúng ta đã làm tất cả những gì chúng ta chưa làm, hoặc là chúng ta đã sắp xếp cái thời gian, thời khóa biểu của mình như thế nào để hoàn thành những cái dự định mà chúng ta muốn, nhưng mà nó vẫn chưa có thể nào xảy ra được vì chúng ta lại cũng cái câu nói đó là quá bận rộn. Và vì vậy khi chúng ta có những việc mà nó làm cho cái cuộc sống của mình như là hơi xáo trộn một chút thì chúng ta phải cố gắng ngồi xuống bình quân lại, bình tĩnh lại để xem là chúng ta cần phải làm cái gì trước để mà chúng ta sắp xếp tất cả mọi việc cần thiết cho cái cuộc sống của mình, nhất là những vấn đề liên quan đến hoạch định tài sản và hoạch định tài chính. Điều khoản tài sản 6122 nói rằng là trừ khi cái di chúc được viết như thế nào, thì một khi cái người làm cái di chúc đó đã đi đến cái chỗ gọi là ly dị hoặc là hủy hôn, thì cái việc ly dị hủy hôn đó nó sẽ tước đi tất cả những cái quyền hạn của một người có được trong một cái tờ di chúc. Vẫn còn có những sự thắc mắc mà nhiều người có là cái sự khác biệt giữa cái di chúc nó như thế nào với lại cái living trust. Thì chúng ta biết rằng là di chúc là một cái văn bản đơn giản, chúng ta để lại cái lời chỉ định cho cái người nào đó đứng thế chấp vào cái vị trí của mình, biết rằng là trong những cái tài sản mình có, mình muốn nó được giải quyết như thế nào, mình muốn cái tài sản của mình nó đi về cái người này, hoặc là mình muốn cái tài sản của mình được trao cho những nhà từ thiện. Đó là cái di chúc. Nhưng mà nếu chúng ta có những cái khối tài sản mà nó giá trị trên 160.000 đồng, thì chúng ta phải đưa những cái tài sản đó vào trong tòa để yêu cầu tòa cho phép cái người mình chỉ định đứng ra làm cái việc này cho mình được thế chấp vào cái vị trí của mình để giải quyết những cái tài sản mà mình để lại đó. Rồi chúng ta biết rằng là cái living trust nó là một cái sấp giấy tờ, nó là một cái bộ văn bản, nó chỉ định cũng là cái việc mà mình muốn ai lãnh cái tài sản của mình. Nhưng cái khác biệt giữa cái tờ giấy di chúc và cái văn bản living trust là chúng ta không cần phải yêu cầu đến tòa để chúng ta giải quyết những cái tài sản của mình. Nói cái việc đó không, nó cũng là có thể sẽ giúp cho mình bớt đi rất là nhiều thời gian. Những người đứng kế vị mình, những người đứng thừa hưởng gia tài của mình. Nhưng chúng ta không nói chỉ là cái thời gian mà chúng ta phải để ra để mà sắp xếp những cái công việc và những cái tài sản mình để lại. Nó còn phải đi đến cái chỗ là chúng ta không tốn cái một cái chi phí mà dựa trên luật đã cho phép một người luật sư có thể được lãnh cái số tiền như vậy một khi họ đứng ra họ giải quyết những cái vấn đề về tài sản trong một cái quá trình trên tòa chúng ta gọi ra là thô bịch. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề về hoạch định tài sản, chúng ta phải ngồi xuống, chúng ta phải hoạch định, phải sắp xếp. Vì có những cái trường hợp nó không có đơn giản hay là nó không có căn bản như là nhiều người thấy, rất là nhiều người nghĩ rằng là nếu mà cái việc mà để tài sản của tôi lại đó nó đơn giản thôi, nó chỉ có một căn nhà với hai đứa con thôi, thì những cái việc làm đó nó sẽ ít hơn là những người có ba bốn căn nhà và có một người con. Thì chúng ta mỗi ngày chúng ta nấu một bữa cơm, quý vị để thời gian ra quý vị nấu một bữa cơm, cái bữa cơm đó nó có bốn món ăn, quý vị cũng bỏ bằng đó thời gian ra để mà sửa soạn để rồi hoàn thành một cái bữa cơm đó. Hay cái bữa cơm đó là một phần ăn, quý vị cũng phải để thời gian ra để sửa soạn và hoàn thành cái bữa cơm đó. Nó không có khác biệt gì khác về cái vấn đề sắp xếp, rửa, dọn, cắt, xén, nấu. Khác chỉ khác biệt cho mỗi cái là cái phần cơm đó nó ít bữa ăn hơn, nó ít món ăn hơn, hay là cái phần đó nó ít phần ăn hơn cho những người trong gia đình ăn cơm. Vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề làm living trust nó cũng thế. Cho dù rằng là cái bộ trust này cho một người hay là cho một cặp vợ chồng cũng bằng đó việc phải làm, nhưng cái cặp vợ chồng khi làm một cái bộ living trust cho cặp vợ chồng thì nó giống như chúng ta nấu bữa ăn 4-5 món vậy. Nó nhiều giấy tờ hơn. Nhưng cái căn bản là cái công việc làm nó cũng thế. Nó không có khác gì cả. Vì thế khi chúng ta quyết định muốn có một văn bản về di chúc hay là living trust, cái việc đầu tiên là chúng ta cần phải tham khảo. Tham khảo sẽ cho chúng ta biết là chúng ta cần phải làm cái gì. Có những người không cần thiết phải làm gì cả. Có thể dụ như bây giờ quý vị là một cái người làm chủ một cái căn nhà mobile home chẳng hạn, mà cái căn nhà mobile home này nó chỉ giá 150.000 đồng. Cái căn nhà mobile home thì giống như cái xe vậy. Cái vấn đề là cái giá trị của nó không cần thiết phải làm một cái bộ living trust. Nếu cần thiết lắm thì chúng ta làm một cái di chúc để mà chúng ta chỉ định ai là người nhận cái tài sản này. Còn nếu cái căn nhà này nó thuộc về cái người chồng và người vợ, và nếu người chồng mất đi thì người vợ làm chủ, không cần thiết phải làm một cái di chúc hay là làm cái living trust gì cả. Đây là cái lý do tại sao mà tôi vẫn nói rằng là quý vị cần phải tham khảo. Vì khi tham khảo chúng ta mới biết rằng là nhưng mà tôi còn đứng làm chủ căn nhà cho con của tôi, nhưng mà căn nhà đó tôi đứng dùng cho con tôi thôi chứ không phải là của tôi. Thì chúng ta phải xem cái phương cách thế nào để mà giải quyết căn nhà đó. Hoặc là tôi có một cái công ty, cái công ty này là tôi đã đứng ra làm việc với lại người em của tôi. Mà ngày hôm nay công ty này nó là cái công ty mình tạo dựng ra trước khi mình lấy chồng, và mình đứng chung với người em của mình. Người em của mình vẫn còn là một người độc thân. Vậy thì bây giờ nếu có chuyện gì xảy ra cho mình thì cái công ty này sẽ được giải quyết như thế nào? Cái người em này có muốn làm việc chung với cái người anh rể không? Cái người em này có muốn mua cái phần của cái người anh rể này không? Tại vì bây giờ người vợ mất đi không để lại cái di chúc gì hết. Thì những cái tài sản mà người vợ có nó thuộc về người chồng. Đây là những cái phức tạp khó khăn mà nó tùy vào từng trường hợp một chúng ta phải suy nghĩ đến. chúng ta phải biết làm thế nào để mà giải quyết cái việc tài sản của mình cho nó tốt đẹp, giải quyết, làm giấy tờ rõ ràng, đầy đủ hết. Vậy đó mà đến lúc mà có chuyện xảy ra, thời gian vẫn phải để ra để mà giải quyết những cái việc này khá nhiều phức tạp. Nhưng mà ít ra chúng ta không phải tranh cãi về cái việc ai lãnh cái tài sản nào, ai muốn phần nào, ai thế này thế kia. Vì vậy khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề về tài sản, đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho văn phòng để làm hẹn đặt câu hỏi ở 408-947-7747, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi gọi là số 2004 ở đường Center. Số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi nằm ngay trên mặt tiền đường Center và ở cạnh tiệm Center Nail Supply. Center Nail Supply là ở địa chỉ số 2000. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng. Ông này, ông ấy lấy cái bà này. Bà này đã có hai người con trước khi bước vào cuộc hôn nhân với ông này. Ông này cũng có một người con trước khi bước vào cuộc hôn nhân với bà này. Đây là một cái sự cấu tạo của gia đình không có căn bản như là chúng ta biết. Một khi chúng ta có được một cái gia đình như vậy, thì chúng ta phải nghĩ ngay đến cái việc làm thế nào cho nó được hài hòa cả hai bên, đối xử công bằng cho cả những người con. Trong thời gian hai người này là vợ chồng, thì ông này ông mới làm một cái di chúc. Ông ấy nói, tôi để lại những cái tài sản mà tôi có cho người vợ của tôi. Và nếu người vợ của tôi mà mất đi, thì tôi sẽ để lại cho những người con của bà ấy. Và tôi để lại một số tiền cho anh của tôi, cho chị của tôi, cái gì đó ông ta viết. Thì nó nằm ở trong cái tờ di chúc đó. Và còn lại, những gì mà chưa được chia, thì sẽ chia cho hai đứa con của người vợ của tôi. Nhưng rồi chúng ta biết cuộc sống nó không phải như là mình muốn. Hai ông bà này đi đến cái chỗ ly dị. Mà thứ nhất là, chúng ta phải biết là một cái cuộc ly dị nó không có phải là mau lẹ được. Ở California này, thời gian chờ đợi cho đến lúc tòa có thể phán cái lệnh test và giấy hôn thú thôi đó là phải 6 tháng. Không thể nào sớm hơn một ngày được. Ok? Đó là từ cái lúc cái người đối phương nhận cái hồ sơ ly dị. Quý vị biết, có rất là nhiều người rất là không có vấn đề gì khi nói đến vấn đề ly dị. Tại vì đã mong mỏi hoặc là đã thấy cái việc đó nó có thể xảy ra rồi. Nhưng không hẳn như vậy là đến lúc đi vào con đường ly dị là có thể chấp nhận được tất cả mọi thứ nữa cơ. Vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề không thể nào tiếp tục sống chung được mà phải đi đến chỗ ly dị, mong rằng là chúng ta đã và chấp nhận những cái sự thay đổi này để rồi chúng ta có thể đi đến cái chỗ hòa giải được và chia những cái tài sản mình đã tạo dựng được trong thời gian là vợ chồng để không phải đi đến cái chỗ tranh chấp. Nhưng nếu phải đi đến chỗ tranh chấp thì cái việc đó tòa đã có những, hay là luật đã có những cái điều khoản đã đưa ra để giúp cho mình. Ví dụ như quý vị biết, có những người trong thời gian là vợ chồng, mình cung cấp cái số tiền riêng tư của mình để phát triển, để làm tốt đẹp cho cái tài sản của chung. Vậy thì đến cái lúc ly dị, cái số tiền đó là tiền của tôi cần phải lấy lại, nó phải được xử như thế nào, phải được quyết định như thế nào. Sao? Thì hai ông bà này đi đến cái chỗ ly dị. Một thời gian ngắn sau thì hai ông bà này đã giải quyết cái hồ sơ ly dị này rồi. Nhưng ông ta đã không làm gì với cái tờ di chúc của ông ta cả. Ông ta chưa kịp làm hay không làm thì không biết. Nhưng cái hồ sơ nói ông ta đã mất một thời gian ngắn sau đó. Vì vậy, khi chúng ta có những cái văn bản di chúc hay là những cái văn bản trust, mà chúng ta đi đến cái chỗ ly dị. Mặc dù là điều luật nói là những gì mà chúng ta đã làm nó sẽ được bãi, nhưng mà rồi chúng ta phải biết rằng là trong cái văn bản của mình nó có những cái điều khoản trong đó mà có thể khi chúng ta làm cái tờ giấy đó chúng ta không nghĩ rằng là chúng ta đi đến cái chỗ ly dị. Và vì vậy nếu chúng ta biết rằng là chúng ta đã có những cái văn bản ly dị, văn bản trust hoặc là văn bản di chúc, thì chúng ta phải biết rằng là chúng ta cần bãi bỏ nó, tức là revoke, để mà chúng ta không phải lo lắng là còn cái tài sản nào hay là còn cái tài điều khoản nào ở trong cái di chúc này nó để cho cái người này vẫn còn lãnh cái tài sản của tôi. Cái câu hỏi này được đưa ra cũng nhiều lần, là vì khi mà tôi đã đi đến chỗ ly dị rồi, vậy thì cái tài sản của tôi để lại, nó có để lại cho cái người đã sống với tôi vì giờ đi đến chỗ ly dị không? Hay là họ không còn lãnh được cái tài sản này nữa? Đây là cái việc mà tôi vẫn nói, rằng là khi quý vị đã xong cái việc ly dị rồi, mà quý vị vẫn còn cái living trust hay cái di chúc, thì cái việc mà bảo vệ tốt nhất vẫn là revoke, làm cái tờ giấy bãi, chứ không thôi để rồi chúng ta lại tiếp tục tranh cãi như hai cái người con của cái bà này. Các con của bà này nói, ông ấy nói là chúng tôi lãnh cái tài sản này mà. Ông ta nói như thế, ông ta đâu có nói rằng là nếu mà mẹ chúng tôi mất đi thì chúng tôi không được lãnh cái tài sản này đâu. Rồi người nói cứ đi, người nói lại, cứ đi qua đi lại như thế. Đến khi mà mệt mỏi rồi thì bắt đầu nói chuyện hòa giải. Đến khi mệt mỏi rồi thì có lẽ cũng không ngừng được nữa, phải tiếp tục đi đến cái chỗ xử. Vì vậy khi chúng ta biết rằng là khi chúng ta làm cái tờ di chúc hay làm cái văn bản trust để lại tài sản cho cái người nào đó mà mình muốn họ được thừa hưởng cái tài sản đó, thì mình phải xem lại. Nhất là những người đã có những cái di chúc hoặc là những cái trust đã hơn 5 năm. Nếu quý vị có làm những cái tờ giấy này, văn bản này mà đã trên 5 năm thì quý vị nên lấy ra xem lại. Xem rằng là cái người mà mình chỉ định họ đứng ra làm cái việc thế chấp cho mình, tức là successor trustee hoặc là executor, họ còn hay không? Họ còn khỏe mạnh hay không? Hay là con mình giờ này nó đến tuổi 30 rồi, mình có thể thay thế cái người đó để mà để con mình đứng ra làm việc này cho mình hay không? Hay là mình không có thể nào để lại cái số tiền này cho cái người con này được, tại vì ngày hôm nay cái người con này đang vướng phải một cái số nợ với lại tiền cấp dưỡng con, hoặc là đang vướng phải một cái số nợ với những người nào khác đó. Những cái sự thay đổi trong cuộc sống này nó cần đến cái sự chăm sóc và xem xét của mình. Đừng để cho những cái việc này nó xảy ra rồi thì lúc đó mình cũng không thể nào chữa trị được nó nữa. Cho nên khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, nhất là những vấn đề về di chúc, về living trust, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7030 trong sở khẩu thay. Số tại của văn phòng là 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến luật di trú, đến việc chuyển diện, đến việc làm công dân Hoa Kỳ. Nếu chúng ta ở đây trên 5 năm và chúng ta hội đủ những điều kiện rồi, thì chúng ta nên nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Những vấn đề liên quan đến bảo lãnh gia đình, những vấn đề về mở lại hồ sơ nếu hồ sơ của mình bị đóng, và nếu mình còn có cơ hội thì xin mở lại hồ sơ để được cứu xét. Những việc liên quan đến tòa di trú, những vấn đề liên quan đến luật gia đình, ly dị, hủy hôn, chia tài sản, cấp dưỡng con, chăm sóc con. Tôi cứ vẫn nói rằng là những người có những người con mà khi chúng ta đi đến chỗ ly dị mà vẫn ở dưới cái tuổi mà cần được chăm sóc đó. Tôi nghĩ rằng là để mà chúng ta nghĩ đến cái người con của mình nó rất là quan trọng. Tại vì cái việc đi đến chỗ ly dị đó nó không phải là cái quyết định của ai cả ngoại trừ của mình. Và nếu là quyết định của mình thì mình phải đặt người con của mình trên hàng đầu. Biết là bố mẹ nhiều khi cũng rất là thương con. Vì vậy, nếu chúng ta thương con mình thì chúng ta phải xem lại cái việc đòi hỏi thời gian và chăm sóc con như thế nào để cho nó hài hòa cả hai bên, để con mình nó không bị ảnh hưởng chia sẻ. Cái người này cũng muốn con, cái người kia cũng muốn con, cả hai bên không ai chấp nhận, để mà để cho con mình nó được có cái sự an bình trong cuộc sống. Rồi chúng ta nghĩ đến những vấn đề về hợp đồng. Hợp đồng là một cái văn bản, nó viết lên những cái sự đồng ý của hai bên. Có những cái sự đồng ý, chúng ta đi sâu vào vấn đề và sẽ thấy rằng là đó không phải là cái ý định của mình. Vì vậy mà chúng ta cần phải đến luật sư để mà giúp cho chúng ta giải quyết những vấn đề về hợp đồng. Những vấn đề về luật tài sản, khi đi đến chỗ tranh chấp chúng ta cần được cái sự bảo vệ. Và nếu những chúng ta có những cái tài sản mà chúng ta không muốn để lại cho người thân, chúng ta phải xem cái việc đó nó có thể xảy ra được không. Nhất là đối với vợ chồng, mình không thể nào lấy cái tài sản của người chồng hay của người vợ và nói rằng là tôi không để lại cho cái người đó một đồng nào hết. Vì tài sản ở Hoa Kỳ này, xin lỗi, ở California này là của chung, đúng không? Mỗi một người đều có một nửa cái phần tài sản mà mình đã tạo dựng được trong thời gian hai người là vợ chồng. Những việc liên quan đến bộ luật thốt, tức là chúng ta nói về thương tích tai nạn. Khi chúng ta rơi vào những tình trạng bị tai nạn, chúng ta phải biết rằng là chúng ta cần những tin tức của bên đối phương. Chúng ta phải trao đổi những cái tin tức về xe, về bảo hiểm xe, về đăng bạ xe. Và chúng ta ít nhất cũng phải trao đổi tin tức về tên và về số điện thoại. Vì những cái cuộc tai nạn nhẹ, cảnh sát không tới hiện trường để lập biên bản, vì họ không có đủ nhân viên để làm việc này. Chúng ta phải làm sao để mà giải quyết cái việc của mình cho mình. Vì vậy cái sự bình tĩnh nó rất là quan trọng khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng tai nạn. Và đừng quên rằng là chúng ta đã rơi vào một cái cuộc tranh cãi, cho dù chúng ta có muốn hay không, thì bên đối phương cũng sẽ nói rằng là họ không có lỗi. Và chúng ta cần đến luật sư để người luật sư họ có thể giúp cho mình giải quyết những cái vấn đề liên quan đến tai nạn xe và những việc liên quan đến những vấn đề về pháp luật. Cũng có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7030 trong số phát thanh, hoặc là giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ hai đến thứ sáu ở 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay và xin kính chúc quý và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Chúc Khánh Thi một tháng mới, một ngày đầu tuần thật là nhiều thành công và đừng làm quá nhiều nhé.
Cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ. Hẹn gặp lại luật sư với chị Oanh tối hôm nay. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút. Chúc luật sư sang một ngày mới, một tháng mới, một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm bảo tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, một tuần lễ mới nữa, rồi nguyên một tháng mới nhiều sức khỏe này, có nhiều niềm vui trong cuộc sống, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về, hay là bắt đầu đi làm, hay là đi đâu đấy, trên đường đi lẫn đường về bình an.
Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại, em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay. Lời nói thoảng gió bay, đôi mắt huyền đẫm lệ, mà sao anh dại thế không nhìn vào mắt em. Mà xin gửi